Nhập nó là cái gì đã? Con nói lại cái đoạn, cái câu ấy đi. Ý nhập là cái gì? Để cho chị em ta biết đã. Ý căn, nó nhiều tên lắm. Ý căn tức là cái tư lượng. Còn cái ý thức, đấy cái ý căn, bởi vì nó phát sinh ra ý thức, nó là gốc của cái ý thức, cho nên gọi nó là ý căn. Thế rồi nó, để phân biệt với cái ý thức, người ta gọi tên cái ý thức là liễu biệt, còn cái ý căn là tư lượng. Này, theo như ở bài ở đây nói, nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Đấy, nó là cái thói quen thâu nạp những các pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Các con đã nhận được ra nó ở nơi mình chưa? Nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, tức là nó là cái dòng suy nghĩ. Cái vọng tâm của chúng mình nó có cái gốc là ý căn và cái ngọn là ý thức. Cái ý căn nó là thâu nạp những pháp trần thành một dòng không lộn lạc. Cái dòng suy nghĩ, cái dòng tư tưởng của chúng mình gọi là ý căn. Thế rồi từ cái chỗ suy nghĩ, cái chỗ tư tưởng ấy, chúng ta mới phân biệt tỏ tường. Cái ý căn nó thâu nạp những pháp trần, rồi cái ý thức nó phân biệt từng pháp trần một. Nhớ đến mẹ lại ừ má ở nhà, má trông thấy má tội nghiệp vất vả, má thế này má thế kia, thế rồi lại quên đi, lại nhớ đến quả ổi, không biết là ngoài vườn có cái quả ổi chín ấy, mình quên chưa hái, khéo quá hay nó hái mất rồi. Thế đấy, cái ý căn thì nó thâu nạp những pháp trần, còn phân biệt từng pháp trần một thì là việc của cái thức, cái ý thức. Thế người ta chia ra làm hai cái công dụng, một cái công dụng tư lường và một cái công dụng liễu biệt. Thế đấy, đây là đang học về cái tư lường, còn cái liễu biệt ở chốc nữa để phía dưới mới học đến. Bây giờ đang học về cái ý căn, cái tư lường đó. Nó có cái tên là cái hành ấm, vì cả ngày nó cứ xê dịch chuyển đổi, nó chính là cái gốc luân hồi của bọn mình đấy. Đó là có cái tên là thức thứ bảy, là cái mặt na dạng chuyên chấp ngã, ngã ái, ngã mạn, ngã si, là nó chuyên chấp ngã đấy. Nó có nhiều tên lắm, bởi vì nó là cái gốc của cái sự luân hồi sanh tử của chúng mình. Cho nên Phật dạy chúng mình cứ mỗi một khía cạnh Phật lại đặt một tên đấy. Nó là gọi là thức tư lừa, nó là gốc, nó phát ra cái ý thức, cho nên nó là tên là thức thứ bảy, mà cũng gọi là ý căn, bởi vì nó là gốc thì nó phát ra cái ý thức, cho nên gọi là ý căn. Mà ở đây lại gọi là ý nhập. Đấy, ý nhập là bởi vì rằng từ nó mà những các cái cảnh nó thâu những các pháp trần. Đấy, từ nó mà những cái cảnh nhập vào tâm. Cho nên gọi là ý nhập. Thế là tên nó là ý nhập, ý căn, nó lại có tên là tư lường, tên là hành ấm, tên là thức thứ bảy. Người ta thường gọi nó là mặt na, bởi vì nó chấp ngã, nó là cái gốc của cái sự chấp ngã. Bởi vì nó chấp ngã cho nên con nó là ý thức đứng vào cái chấp ngã ấy và phân biệt mọi sự việc.
Kính bạch thầy, em thưa là vì sao mà lại gọi nó là tư lường ạ?
Tư lường thì đây gọi là nó là cái thói quen, nó thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Cái đấy là nó thâu những các cái pháp trần. Tư là suy nghĩ, lường là đo lường. Thế rồi nó mới đẻ ra cái thằng con là ý thức để phân biệt tỏ tường. Cho nên người ta gọi nó là thức tư lường. Còn cái ý thức người ta gọi là thức liễu biệt. Liễu là rõ ràng rành mạch, biệt là phân biệt, biệt tỏ tường. Thế là ý thức thì phân liễu biệt. Còn nó thâu những, tức cái câu ở đây nó thâu nhận nạp những pháp trần thành một dòng suy nghĩ, cho nên gọi nó là tư lường. Đó, thế đây nhập cái nghĩa, cái chữ ý nhập. Thế bây giờ con vào bài, trong bài đây là Phật muốn nói nó là cái căn bản bồ đề chúng mình học từ trên đấy. Nhưng bây giờ đây Phật muốn chỉ nó cũng là vọng kiến. Để thấy được cái vọng của nó thì mình mới thật trở về cái thể tánh chân thật. Đây nó cũng là công dục mà thôi, cho nên nó hư vọng. Thế bây giờ con nói tiếp, con giảng đi. A Nan, ví như người mỏi nhọc, cho những cái thí dụ ngay ở nơi hàng ngày của mình mà giản dị mà lại rõ ràng. Tự ông tìm những cái thí dụ thật hài tình. Con nói tiếp.
Nên có các pháp trần điên đạo thanh trù dị diệt, thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lào, gọi là ý căn.
Việc ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, thật là chúng mình nhận rõ ràng.
Dạ.
Nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ, hễ không nhớ thì quên. Thế là do hai trần thức ngủ nhớ quên mà thành công việc. Lại bảo là pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt là nghĩa thế nào? Trần ấy nó là hư vọng. Thế nhưng mà thầy muốn nhấn, con nhấn vào hai cái chữ điên đảo. Thế nào là điên đảo? Mà con nói hư vọng thì con chỉ thế nào là hư vọng cho người ta thấy. Tại sao con bảo nó hư vọng, nó điên đảo? Điên đảo mà sanh, điên đảo mà trụ, điên đảo mà diệt. Sao thế? Sao bảo nó điên đảo? Thế nào là mê? Phải chỉ cái việc, sự việc ra. Thế còn cứ nói để cho qua đi thì không được. Phải chỉ cái sự việc ra các em nó mới nhận được. Thế làm sao lại gọi là điên đảo mà sanh? Làm sao lại bảo điên đảo mà diệt? Điên đảo sanh bởi vì con nhớ đến quả ổi, thì tức là cái bóng của quả ổi, cái chuyện cái quả ổi này nó ở trong tâm của con, cái bóng của quả ổi nó ở trong tâm của con, nó vẫn ở đấy. Bây giờ con nhớ ra chứ thật là cái bóng này nó vẫn ở trong tâm mình đã vẫn biết cái quả ổi chứ không phải là mình không biết. Thế cho nên bây giờ nhớ đến quả ổi, thế thì đâu có phải là cái bóng ấy bây giờ nó mới sanh. Thực ra nó vẫn nằm ở trong tâm con vẫn biết. Thế mà con lại bảo là cái bóng ấy nó sanh ra, thế cho nên gọi là điên đảo mà bảo là sanh. Thế rồi con quên đi, quên đi tức là lúc bây giờ không nhớ đến, nhưng cái bóng đó, nó vẫn ở trong tâm, nó đâu có mất. Đến chiều con chợt nhớ ra quả ổi, con lại nhớ quả ổi. Thế cho nên điên đảo mà sanh, điên đảo mà diệt. Chứ thật ra cái bóng ảnh ấy nó vẫn ở trong tâm mình, nó không có sanh mà nó cũng không có diệt. Con nói tiếp.
Dạ. Thói quen sao là các pháp trần thành một dòng không lộn, không lộn nào gọi là ý căn.
Tức soi về mình để nhận ra. Đấy. Có cái ý căn nó thâu nạp những cái pháp trần thành một dòng suy nghĩ. Cái ấy gọi là tư lường, gọi là ý căn. Thế rồi lại có cái ý thức nó phân biệt kỹ càng từng cái bóng ảnh một, thì cái đó là cái ý thức. Thì ở đây mới học đến cái ý căn, chốc nữa mới học đến cái ý thức. Chúng ta thấy ông Phật, ông ấy dạy chúng ta quay về cái tâm mình mà xét từng động niệm một tỉ mỉ để thấy rõ nó, có thấy được nó mới hàng phục được cái hư vọng. Thế bây giờ con giảng như thế nào là thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng, mà cái dòng này nó không lộn lạo. Chứ nếu mà nó lộn lạo thì là cái người điên. Những cái người điên ấy chợt nhớ đến cái này rồi lại nhớ đến cái khác. Thế còn đây mình ấy có hẳn một dòng không lộn lạo. Mình cần nhớ đến cái gì hôm nay, làm việc này, việc này. Đó là cái người, cái bộ thần kinh nó tốt. Phải 6 căn, mà đây chỉ có căn thứ 6. Căn thứ 6 nghĩa là cái một trong 6 căn, mà cái một này ở cuối cùng. Cho nên gọi nó là ý nhập, là cái thứ 6. Cái thứ nhất là con mắt, cái thấy. Cái thứ hai là cái nghe. Cái thứ ba là cái ngửi. Cái thứ tư là cái nếm. Cái thứ năm là xúc ở thân. Năm cái này mình học rồi, bây giờ học đến cái thứ sáu ở trong bộ óc của mình. Nó có cái suy nghĩ đó, nó gọi tên nó là ý nhập, là ý căn. Thế là nó là cái thói quen chuyên cứ thâu nạp những pháp trần để thành một dòng suy nghĩ. Chúng ta suốt ngày đấy, nhưng mà nó lại ẩn. Chứ cái mà chúng ta biết rõ là cái anh ý thức. Chúng ta đang nhận là tâm tánh của mình cứ cả ngay đấy. Thì cái này là ý căn, là cái gốc. Còn cái ý thức là cái ngọn. Thế bây giờ hãy nhận lấy cái ý căn này. Trước mình học là nó là cái kiến tinh này, gọi đó là chân thật. Thì bây giờ Phật nêu thị một phần, nó tuy là cái chân thật để cho những phàm phu y cứ vào nó mà quay trở về cái chân tâm. Để nó là cái cửa ải, phàm phu phải y cứ vào nó. Chứ còn nói về cái chân tâm thì xa xôi, tìm ở đâu ra. Cho nên phải từ 6 cái nhập này mà nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên ở trên Phật gọi, tạm gọi nó là cái căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề đối với phàm phu chúng mình, chúng ta không nắm được cái tánh Phật, phải y cứ vào mấy cái vọng kiến này, từ cái công dụng rồi mình tìm đến cái thể chất chân thật. Thế cho nên cái ý nhập này, cái ý căn này ở đoạn trên Phật gọi là kiến tinh nguyên minh. Là bây giờ đây Phật mới vạch ra nó có cái sai, nó lại chính là cái gốc của sự sai lầm đấy.